Tạp đồ, chương 227, thư mời, gocchuyenaudio.com, năng lực làm việc của Bạc Cường Đông khá xuất sắc, hắn thuê được một ký túc xá 5 tầng, nhìn có vẻ thấp kém so với các tòa nhà xung quanh. Nhưng thừa sức chứa với đám nhân viên ít ỏi của Thiên Cánh. Tòa nhà này thuộc về một công ty tạp giới, bọn họ vốn không muốn cho mướn, nhưng khi nghe là công ty Thiên Cánh lừng lẫy đại danh, lập tức liền đáp ứng, còn năn nỉ Bạc Cường Đông, hy vọng Thiên Cánh vì bọn họ chế tạo huyễn tạp quảng cáo với giá ưu đãi. Tâm ý của Bạc Cường Đông vốn không muốn thuê tòa nhà này. Thiên Cánh hiện tại đâu còn là công ty nhỏ bé thấp kém, làm sao lại làm trong một tòa nhà như thế? Nhưng giờ thuê không được nhà 10 tầng trở lên vì không đâu cho mướn. Kỳ thật hắn hợp ý nhất là Song Tử Lâu của Trung Châu Tập đoàn, tòa nhà cao cấp đủ tiêu chuẩn, thuê 2-3 tầng sẽ rất thích ý. Bất quá ý nghĩ này trong đầu hắn liền bị tiêu diệt, hắn hiểu rằng ông chủ không thích thuê chung với người khác nên Bạc Cường Đông phải chiều lòng. Cứ nghĩ đến Thiên Cánh là cả người Bạc Cường Đông như tràn ngập nhiệt tình, hạnh phúc nửa cuộc đời còn lại đã có thể đặt vào nơi này. Hắn hết sức may mắn khi mình có thể gặp ông chủ, dù rằng còn nhỏ tuổi hơn hắn. Tòa nhà rất sạch sẽ bởi vì vẫn có người thường xuyên quét dọn, có thể vào làm ngay lập tức. Bạc Cường Đông liền tổ chức mọi người mang vật dụng chuyển vào. Theo thông lệ tầng 1 làm phòng triển lãm chuyên môn trưng bày các tác phẩm của chủ nhân. Quảng cáo làm cho Trung Châu Tập đoàn trưng bày tại vị trí dễ thấy nhất. Hiện giờ thì quảng cáo này mọi người đều biết cũng chính là chiêu bài của công ty Thiên Cánh. Tầng 2 làm kho hàng, tầng 3-4 là khu làm việc, tầng 5 thì thuộc về ông chủ. An bài hết thảy Bạc Cường Đông mới cẩn thận gọi chủ nhân. Sau một lúc lâu Trần Mộ liền mang theo Mỹ nữ thư ký đi tới. Sắc mặt Trần Mộ âm trầm làm Bạc Cường Đông sợ đến chết khiếp, hắn cúi đầu không dám ho he đi theo sát hai người. Trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ chính mình làm sai chỗ nào. Liếc mắt thấy nữ thư ký xinh đẹp kia bộ dáng cũng cực kỳ cẩn trọng, hắn trong lòng nhất thời bình ổn rất nhiều, nhưng là động tác trở nên càng thêm nhẹ. Ông chủ bình tĩnh đi qua. Phía sau tổng giám cùng thư ký bộ dáng câm như hến, nhất thời cả tòa nhà trở nên im ắng. Trở lại phòng làm việc, Trần Mộ ngồi vào ghế, rất nhanh lâm vào trầm tư. Sự tham lam quả nhiên đáng sợ, hôm nay mình còn quá non nớt, dọc đường trở về không gặp chuyện gì, làm hắn nhẹ nhõm cả người. Tưởng rằng sức chống cự của mình không tệ, không ngờ người khác mới tung một miếng mồi, mình suýt nữa khốn khổ. Trên đường, đối phương liên tục gọi, nên hắn dứt tháo thiên lý tạp ra. Mình chưa mở thông tin trận, đối phương đã có thể liên lạc trực tiếp với thiên lý tạp. Xem ra thiên lý tạp cũng không nhất định phải phối hợp thông tin trận sử dụng, trong khoảng cách ngắn, hai thiên lý tạp chắc là có thể thông tin nhau. Chỉ là không biết tạp phiến của đối phương là dạng gì, có gì khác với thiên lý tạp của mình hay không. Từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, Trần Mộ thấy ánh mắt khẩn trương của Bạc Cường Đông, hắn hòa hoãn khen ngợi vài câu. Ân, tòa nhà này không tệ, người có việc bề bộn gì cứ làm trước đi. Tảng đá trong lòng Bạc Cường Đông rốt cuộc rơi xuống đất, hắn cung kính nói. Đã có nhân viên gián thông báo tại tòa nhà cũ ghi tỏ địa chỉ chúng ta hiện tại. Nếu có người tìm sẽ biết được nơi này. Bạc, gocchuyenaudio.com, Cường Đông làm việc quả nhiên kín kẻ, Trần Mộ khá hài lòng, hắn còn đang lo, nếu Duy A trở về làm sao tìm tới nơi này, hiện tại nhất thời yên lòng. Tốt lắm, gần đây giao dịch tương đối nhiều, người tổ chức mọi người. Nghĩ biện pháp hoàn thành. Về phần tiếp nhận hợp đồng, giá trị dưới 300 vạn ngươi toàn quyền quyết định. Trần Mộ trầm ngâm chốc lát nói tiếp, mọi người gần đây khổ cực, để cho mọi người nỗ lực làm việc từ tháng này tiền lương mọi người tăng lên 15%. Riêng ngươi tăng lên 20%, Bạc Cường Đông mừng rỡ. Cảm ơn ông chủ, Trần Mộ khoát tay, làm việc đi thôi. Sau khi Bạc Cường Đông lui ra, Trần Mộ lại một lần nữa lâm vào trong suy tư, không ngờ thiên lý tạp lại mang đến nhiều nguy hiểm như vậy. Cầm thiên lý tạp vân vê trên tay, cúi đầu suy tư. Suy nghĩ một chút, hắn đem thiên lý tạp để vào trong túi, tạm thời vẫn không nên sử dụng tạp phiến tuyệt vời này. Thiên lý tạp là tạp phiến do hắn chế tạo nên nguyên lý hắn rất hiểu. Lúc đầu hắn cũng không ngờ gặp phải tình huống như vậy, cho nên rất nhiều điểm không được làm hoàn thiện. Chính sơ hở này mang đến cho hắn phiền toái. Trong khả năng của hắn, thiên lý tạp có rất nhiều điểm có thể cải tiến. Nhưng hiện tại hắn cũng không chuẩn bị làm việc này. Lúc này, cái gì cũng không an toàn, Lô Tiểu Như ở một bên, nàng không ngờ hôm nay gặp kinh hiểm như vậy. Mấy ngày qua mà đặc biệt là chuyện xảy ra hôm nay, tính tình của vị chủ nhân này nàng cũng biết thêm đôi chút, hắn không thích uy hiếp người khác và ngược lại. Thật sự khi ấy nàng rất mơ hồ, lần đại chiến trước không hiểu vì sao các bên vì cái gì mà đánh nhau đáng sợ như vậy. Hôm nay nghe Trần Mộ cùng đối phương trò chuyện, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra. Chuyện này quả là đáng giá a. Nàng lúc ấy hận không thể thay Trần Mộ đáp ứng, mấy trăm triệu a, đây chính là bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong ý tứ đối phương tựa hồ còn có thể thương lượng thêm, đầu óc nàng hoàn toàn choáng váng. Sau khi Trần Mộ đóng đậu nghi, nàng có chút không rõ. Vốn đang muốn khuyên hắn, nhưng là thấy ánh mắt hắn âm trầm đáng sợ, một chút lý trí khiến cho nàng ngậm miệng. Tỉnh táo suy ngẫm lại, nàng mới ý thức được phía sau sự hấp dẫn mê người ẩn giấu một sự nguy hiểm đáng sợ. Điều này làm nàng càng thêm bội phục Trần Mộ, một thiếu niên đủ sức bình tĩnh chống lại cám dỗ trước mặt thật sự đáng làm người khác phải giật mình. So sánh trước sau, việc hắn biểu hiện kỹ xảo phi hành cao siêu Lô Tiểu Như không quá lưu tâm. So sánh với kỹ thuật, phương diện phẩm chất tinh thần mới khó có. Nàng nghĩ nếu thay đổi chủ nhân càng mạnh đại, chính mình chỗ tốt cũng càng nhiều. Càng huống chi mọi mặt, hắn đều là một chủ nhân thật tốt. Không có ham muốn kỳ quái, nhiều cơ hội nhưng hắn không bắt mình bồi tiếp, điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó tả. Nếu như không giao chiến ngày đó, hơi thở nặng nề của hắn khiến nàng xác định hắn là một nam nhân bình thường, nàng sẽ cho rằng hắn có vấn đề. Nhưng mấy ngày nay hắn không có biểu hiện điểm nào hứng thú với mình, chẳng lẽ là mị lực của mình giảm đi? Thật sự là hao tâm tổn trí a. Trần Mộ tự nhiên không biết Lô Tiểu Như trong đầu đang suy nghĩ vấn đề này, trên thực tế, hắn đang la một chuyện khác. Bạc Cường Đông mở cửa phòng, đi theo bên cạnh hắn là một người lạ. Ông chủ, đây là Phí tiên sinh của Trung Châu tập đoàn. Nghe Bạc Cường Đông, gocchuyenaudio.com, giới thiệu Trần Mộ khẽ nhíu mắt, đồng thời phía sau hắn Lô Tiểu Như thân thể khẽ chấn động. Trần Mộ cẩn thận đánh giá đối phương, hắn chỉ là một thanh niên bình thường ước chừng hơn 20 tuổi, âu phục chỉnh tề, thần sắc cung kính. Phí tiên sinh hướng Trần Mộ hành lễ. Xin chào Tào chủ tịch, tổng tài Nhâm tiên sinh của Tệ công ty gửi đến ngài thư mời tham dự tiệc tối tổ chức vào 3 ngày sau. Tổng tài nói lần này may mắn được Tào chủ tịch thiên cánh tương trợ, nếu không hậu quả khó liệu. Tổng tài hy vọng được cảm tạ chuyện này, kính mời Tào chủ tịch thu xếp công việc dành chút thì giờ đến dự. Nói xong, hắn lấy ra thư mời màu xanh nhạt, hai tay cung kính đưa cho Trần Mộ. Trung Châu tập đoàn kính mời. Trần Mộ cảm giác được thế giới này có một số đầy cổ quái, theo lý thuyết Trung Châu tập đoàn hẳn là phải oán hận mình mới đúng. Không ngờ mình không chỉ giúp bọn hắn chế tạo huyễn tạp quảng cáo, bây giờ còn được bọn họ kính mời, làm cho hắn cảm khái thế sự kỳ diệu vô thường. Sau khi Trần Mộ tiếp nhận thư mời, thanh niên họ Phí liền cáo từ, Bạc Cường Đông tiễn đối phương ra cửa. Trần Mộ không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi, hắn có nhận ra ngươi không? Lô Tiểu Như khẳng định. Chắc chắn là không, người này rất lạ mặt, chắc là thành viên làm việc bên ngoài Trung Châu. Rất ít người biết chúng ta, hơn nữa ta đã ngụy trang, cho dù Tiền Minh Nhất cũng không chắc nhận ra ta. Ngôn ngữ của nàng tràn ngập tự tin, gật đầu Trần Mộ giơ lên thư mời trên tay. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Thư mời màu xanh nhạt hết sức dịu mắt, cầm vào cảm giác cực kỳ thoải mái, mặt trên in hoa văn nhẹ nhàng, lộ rõ vẻ quý phái. Lô Tiểu Như không trả lời ngay, nàng biết đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nàng muốn chứng tỏ năng lực của mình, chỉ có như vậy, nàng mới có thể được đãi ngộ cao, và đạt được địa vị mong muốn. Nàng trầm ngâm nói, ta nghĩ, bọn họ hẳn là không có ác ý. Do Văn Châu hàng năm đều tổ chức một hai lần yến hội, người tham dự đều là nhân vật có máu mặt tại La Dữ Thành. Hắn quen dùng cách này để tạo quan hệ với các thế lực, ta tin tưởng, biểu hiện lần này của Thiên Cánh, đã làm cho hắn xếp ngài vào ngang hàng bọn họ. Hoặc nói rõ, đây là tiềm lực của ngài. Trần Mộ có vẻ đăm chiêu tán thưởng nhìn Lô Tiểu Như nói. Nói tiếp đi, được ủng hộ Lô Tiểu Như nói. Lần này Thiên Cánh đạt được rất nhiều điều tốt, danh tiếng tăng lên rất nhiều. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ, chúng ta cần phải mở rộng kinh doanh, mà những thế lực trong thành sau này rất cần cho sự phát triển. Về phần thân phận của ngài, ta nghĩ điểm này không cần quá lo lắng, trừ ta không người nào biết được hành động của ngài. Liếc mắt nhìn Trần Mộ, nàng bổ sung một câu. Hơn nữa thân phận của ngài càng cao, quyền thế càng nhiều, ngài cũng càng an toàn. Nói xong câu này nàng liền im lặng, tâm trạng chợt hối hận sợ mình đã quá lời. Bất quá, nếu ra sao nàng cũng chỉ chịu đựng phản ứng của Trần Mộ. Ngón tay Trần Mộ gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu tựa như ngẫm nghĩ về những lời Lô Tiểu Như vừa nói, vừa lại tựa như nghĩ đến vấn đề khác. Cách chương.